Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Chúa đang kêu gọi mỗi chúng ta đến nơi chân Chúa, tôn thờ Ngài, dâng lên những lời cảm tạ, suy tôn, ca ngợi Ngài. Mời quý thính giả, các bạn cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn, ca ngợi Chúa.
Đau tháng ngày con mang nặng đến phút giây xa lìa trần gian tâm tôi. Ôi nỗi kinh hoàng, hồn lìa thân biết đi đâu. Giêsu ơi, xin chính giờ này Ngài xót thương con, tha thứ tội tình từ bấy lâu nay. Cho con xin nương dưới ngực Ngài từ ái vô biên, ơn Chúa ngọt ngào tràn lan mỗi ngày, lòng con vui thoáng bình yên trong cánh tay cha. Giêsu ơi, con đến cùng Ngài bằng những đau thương, năm tháng lạc loài tội lỗi con mang. Con xin cha ban xuống từ trời nguồn phước vô biên, bôi xóa tội tình lòng con mới lại. Lời trong Kinh Thánh quyền năng duy Chúa ba ngôi, được gần bên Chúa lòng con vui thoáng không thôi.
Sau đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh thư Hebrew hay là Hy Bá, chương thứ 6, từ câu 1 cho đến câu 12. Thư Hebrew hay là Hy Bá, chương 6, câu 1 đến câu 12.
Trong lĩnh vực tri thức đạo Chúa, ta nên vượt qua trình độ sơ đẳng để tiến đến giai đoạn trưởng thành. Ta không cần nhắc lại những kiến thức căn bản nữa, như ăn năn tội để được cứu, đức tin nơi Thượng Đế, bài học về lễ báp têm, việc đặt tay cầu nguyện, sự sống lại của người chết, hay sự phán xét sau cùng. Được Chúa cho phép, ta hãy tiến xa hơn. Người đã được Chúa khai trí, từng nếm biết ân tứ thiên thượng, nhận lãnh Thánh Linh, thực nghiệm đạo tốt lành của Chúa và quyền năng phi thường của thế giới tương lai. Nếu lại vấp ngã, lìa bỏ Chúa, tất nhiên không thể ăn năn lần nữa, vì đã đóng đinh con Thượng Đế lần thứ hai và công khai sỉ nhục Ngài. Một thửa đất thấm nhuần mưa móc, sinh sản hoa màu tốt đẹp cho nhà nông, hẳn được phúc lành của Thượng Đế. Nếu đám đất đó chỉ sinh gai gốc, cỏ dại, tất sẽ bị bỏ hoang và cuối cùng bị đốt sạch. Thưa anh em yêu quý, dù nói thế, nhưng chúng tôi biết chắc anh em đã được cứu rỗi và có kết quả tốt đẹp. Thượng Đế chẳng bao giờ bất công. Ngài không quên công tác của anh em và tình yêu thương anh em thể hiện vì danh Ngài. Anh em đã liên tục giúp đỡ các tín hữu. Chúng tôi ước mong mỗi người cứ sốt sắng như thế đến trọn đời để được Chúa ban thưởng. Chúng tôi không muốn anh em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã hưởng được điều Chúa hứa nhờ đức tin và nhẫn nại.
Xê-xu nhân từ
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu về sự thánh khiết. Và hôm nay là bài thứ 12 liên quan đến đề tài thánh khiết. Tựa đề của bài hôm nay là Thánh khiết trong tư tưởng. Phần Thánh Kinh đọc hôm nay là trong thư Côrintô thứ 2 chương 7 câu thứ nhất. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Xin đọc lại một lần thứ hai. Thư Côrintô thứ 2 chương 7 câu thứ nhất. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Trong một buổi họp mặt truyền giảng phúc âm cho thanh niên, một vị giáo sư đã dùng một cách nói để cho mọi người đều nhận mình là người có tội. Ông bảo, nếu tôi có cách nào dọi lên màn ảnh này tất cả những tư tưởng trong tuần lễ vừa qua của mỗi người, thì có lẽ bạn phải bỏ nơi này mà đi nơi khác mất. Câu nói này không những làm cho mọi người công nhận là đúng, mà còn khiến cho họ cười ầm lên nữa. Nhưng đối với người đã tin Chúa thì đây không phải là chuyện cười. Tư tưởng của chúng ta đối với Chúa cũng quan trọng y như hành động, và Chúa thấy rõ tất cả. Thi Thiên 139 câu 1 đến 4, Samuel thứ nhất chương 16 câu 7. Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi rằng những điều răn dạy của Chúa không những để điều hòa lối xử sự bên ngoài, nhưng còn sắp xếp tư tưởng bên trong nữa. Không giết người chưa đủ, ta còn không được ghét người nữa. Không phạm tội gian dâm chưa đủ, ta còn phải loại bỏ những cái nhìn đầy tham muốn và tư tưởng tà dâm nữa. Ta phải kiềm chế những sở thích của thân xác thể nào, thì cũng phải học cách đem toàn bộ đời sống tư tưởng đặt dưới sự vâng phục của Chúa Giêsu thể ấy. Phao-lô đã cảnh cáo về việc này và dạy rằng đừng bao giờ chỉ có ý định kiềm chế thân thể mà để tư tưởng buông lung. Côlôse chương 2 câu 23, nghĩa là không thể ngăn chặn những sở thích và thèm khát của thân xác bên ngoài, mà bên trong tư tưởng đầy rẫy những nhơ bẩn. Kinh Thánh có ý bảo rằng tư tưởng của chúng ta đưa đến tính tình. Salomon nói, vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thế ấy. Châm ngôn 23 câu 7. Người ta bảo rằng gieo một ý nghĩ thì gặt một hành động, gieo một hành động thì gặt một thói quen, gieo một thói quen thì gặt một cá tính. Cũng vì tư tưởng quan trọng như thế mà Phaolô dạy, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Philip chương 4 câu 8. Là người tin Chúa, chúng ta không khuôn dập theo thế gian, nhưng phải đổi mới trong tư tưởng của mình. Roma 12 câu 1 đến 2. Như thế thánh khiết hay thánh hóa bắt đầu từ nơi tâm trí, tư tưởng của ta. Vì thế những gì ta đưa vào tư tưởng cực kỳ quan trọng. Những chương trình truyền hình, video, phim ảnh ta xem, sách báo ta đọc, âm nhạc ta nghe và những cuộc nói chuyện trao đổi, tất cả đều ảnh hưởng đến tư tưởng của ta cả. Ta cần đánh giá những tác động ấy một cách chân thành. Hãy dùng Philip đoạn 4 câu 8 mà làm tiêu chuẩn. Tư tưởng của tôi có bị khơi động do những đối tượng vừa kể đó không? Những gì tôi xem, đọc, nghe có trong lành hay không? Đáng yêu chuộng không? Có hay không? Có đáng khen ngợi không? Thế giới chúng ta chung quanh lúc nào cũng chỉ muốn bắt tâm trí chúng ta phải khuôn dập theo các đường lối tội ác của nó. Hệ thống phạm tội của trần gian rất năng động trong việc lôi cuốn và gây áp lực. Khi chúng ta khước từ sẽ bị chê cười là hổ lậu, chậm tiến và đạo đức giả. Quá nhiều người tin Chúa thay vì chống lại đã càng ngày càng nhượng bộ đối với các áp lực trong trần gian này. Ngày nay những loại video thường cấm chiếu cho công chúng vẫn được công khai hay lén lút bán ngoài đường phố, và bạn bè thường rủ nhau ngồi lại vừa ăn vừa xem những cuốn video đó bất cứ nơi nào. Nhưng ta cần trở về với lời Chúa để kiềm chế những gì làm hại tư tưởng của mình. Phaolô dạy, phàm sự gian dâm hoặc ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 5 câu 3 đến 5. Những câu kinh thánh này nên được đọc để ngăn ngừa những tai hại do các phương tiện truyền thông đưa đến mà mình dễ dàng chấp nhận. Một thứ gây kích thích khác cho các tư tưởng bất khiết mà chúng ta cần cảnh giác là những gì mắt ta nhìn thấy. Chúa Giêsu cảnh cáo về những cái nhìn đầy tham dục xấu xa, Ma-thi-ơ chương 5 câu 28. Gióp lập một giao ước với mắt bình, Gióp 31 chương 1. Cái nhìn thèm khát của David đã gây tai hại cho cuộc đời của ông, Samuel thứ 2 11 câu 2. Nhưng không phải ta chỉ canh giữ mắt mình, ta cũng còn phải cẩn thận đừng để mình trở thành đối tượng cám dỗ cho người khác nữa. Vì lý do này, nam hay nữ cũng cần có cách ăn mặc đứng đắn, kín đáo, không gây chú ý sai lạc cho người khác. Nhưng Philip chương 4 câu 8 còn dạy xa hơn những điều như vô luân hay tư tưởng bất khiết. Tư duy của chúng ta không những phải thanh sạch mà còn phải chân thật, đáng yêu và đáng khen ngợi nữa. Vì nếu có thể phạm tội tà dâm trong tư tưởng thì cũng có thể phạm tội giết người trong tư tưởng được. Phaolô liệt kê ra một số hành động thuộc về con người cũ của chúng ta như: các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, gian dâm, ô uế, lương tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mây ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Một số lớn những tội này khởi đầu từ tư tưởng và diễn ra cũng ở trong tư tưởng mà thôi. Nhiều khi chúng ta chú ý đến những gì mình nên làm và không nên làm, nhưng tư tưởng vẫn làm việc và phạm rất nhiều tội mà mình chẳng ngăn ngừa và cũng chẳng bao giờ xưng tội trong tư tưởng nữa. Những tội đó nhiều khi chỉ là ganh tị, kiêu ngạo, cay đắng, không tha thứ, vân vân. Người con trai lớn trong câu chuyện con trai hoang đàng là điển hình cho những ai sống một đời gương mẫu nhưng mang một tinh thần ganh tị và kiêu căng. Người ấy bảo rằng không bao giờ vi phạm một luật lệ nào của cha cả, nhưng sự ghen ghét và giận dữ đối với việc cha ăn mừng đứa em trở về là thái độ nên tránh. Tinh thần ganh tị cũng là gốc rễ của cuộc săn đuổi David của vua Saul trong nhiều năm. Saul rất quý David vì là một dũng sĩ đem vinh quang lại cho dân tộc trong việc giết kẻ thù khổng lồ Goliath. Nhưng chỉ vì câu hát Saul giết hàng nghìn, còn David giết hàng vạn của đàn bà con gái trong lúc đó mà Saul trở thành kẻ thù không đội trời chung với David. Trong hội thánh của Chúa cũng có không ít các trường hợp ganh tị như thế. Nhiều khi chỉ vì chỗ đứng trong nhà thờ hay chức vụ nào đó mà có sự tị hiềm và gây tranh cãi, làm hại nhau. Phương cách chống ganh tị là tìm đến chỗ thỏa lòng trong Chúa. Asaph trong Thi Thiên 73 cảm thấy ganh ghét đối với kẻ tội ác khi ông thấy họ được thịnh vượng. Câu 3. Ông cho rằng việc theo đuổi một cuộc đời thánh thiện là vô ích. Câu 13. Nhưng cho đến khi ông nói được với Chúa rằng, ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ao ước người nào khác hơn Chúa. Câu 25. Thì lúc ấy ông mới được giải thoát. Một điều khác làm nhơ bẩn tinh thần ta là sự cay đắng. Điều này cũng đã đánh chìm nhiều cuộc đời. Cay đắng phát xuất từ lòng ta khi ta không còn tin cậy quyền tể trị của Chúa trong đời mình. Người đáng phải cay đắng hơn cả là Joseph, con của Jacob. Joseph đã bị chính các anh ruột của mình bán cho lái buôn nô lệ, bị chủ vu cáo, bị tù, bị người ta bỏ quên. Nhưng Joseph không bao giờ quên rằng Chúa luôn luôn tể trị và Ngài biết tất cả những gì xảy ra cho chàng. Đến cuối cùng, Joseph đã nói với các anh rằng, các anh toan làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hoặc cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Sáng Thế Ký 50 câu 20. Chúng ta có thể cay đắng đối với Chúa nữa. Asaph cay đắng với Chúa vì ông cho rằng Chúa không cho mình đúng phần cơ nghiệp mình đáng được. Thi Thiên 73 câu 21. Gióp cay đắng vì cho rằng Chúa không công nhận đời sống thánh thiện của mình. Ông cay đắng đến nỗi bảo rằng chẳng ích lợi gì cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Gióp 34 câu 9. Cay đắng đối với loài người thường là do tinh thần không tha thứ. Người nào đó làm việc sai đối với ta, dù có vẻ là như thế hay thực sự, và ta không chịu tha thứ, nhưng sinh ra cay đắng đối với người ấy. Chúng ta khó tha thứ vì quên rằng Chúa đã tha cho chúng ta những điều xúc phạm to lớn hơn nhiều đối với Ngài. Rất gần với tinh thần cay đắng là trả thù. Khi có ai làm gì hại cho ta, khuynh hướng tự nhiên là trả đũa, thường là trong tư tưởng hơn là trong hành động. Phaolô viết, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Roma chương 12 câu 19. Phi-e-rơ nêu gương của Chúa Giê-xu. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23. Một trong những điều nhơ bẩn trong tinh thần rất khó trừ khử là tính phê bình chỉ trích. Phê bình chỉ trích có căn gốc là kiêu ngạo. Vì cây đà kiêu ngạo trong mắt ta nên ta không thể nào đòi lấy cái bụi trong mắt người khác ra được. Chúng ta thường thấy rất nhanh lỗi của người khác, còn lỗi của mình thì chẳng bao giờ nhận ra cả. Chúng ta cũng vội vàng lên án người khác, mặc dù chưa có bằng cớ hay chỉ là tin đồn mà thôi. Ta nên nhớ rằng, ai gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em bằng cách phê bình, chỉ trích hay nói xấu là phạm một trong sáu điều mà Chúa rất ghét, ghi trong Châm Ngôn chương 6 câu 16 đến câu 19. Tất cả những thái độ như ganh tị, cay đắng, không tha thứ, trả thù, nói xấu, chỉ trích đều là những hoạt động của tư tưởng chúng ta, làm cho chúng ta bất khiết trước mặt Chúa. Ta phải chú tâm diệt những tinh thần hư xấu này khỏi tâm trí mình. Thường nhiều người không cho rằng những tinh thần này là tội, cũng như tội vô luân, say sưa và luông tuồng, nên cứ tiếp tục phạm và mất nhiều ơn phước của Chúa, cũng như không được Chúa nhậm lời cầu xin. Ta lại còn thường biện minh rằng mình làm như vậy là theo công bằng và thuận với nếp sống thánh thiện. Ta cần cầu nguyện nhiều hàng ngày, xin Chúa giúp mình biết khiêm nhường và chân thật xét đến những tư tưởng, thái độ, tội lỗi của mình, rồi nhờ quyền năng Chúa loại bỏ và thay vào đó bằng những tư tưởng đẹp ý Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.